nghĩa là như thế nào? Ai mà thực tập về thiền đó thì cái này để mà chúng ta áp dụng ở trong này, thực tập về thiền thì phải làm như thế nào? Không phải ngồi mới thiền đâu, không phải ở trong thiền thất mới thiền đâu, mà từ một cái đi, cái đứng, cái ăn, cái nói phải như thế nào để cho đừng có cái vọng tưởng nó xem. Đó là cái khó khăn. Nhưng mà tới cái mức độ này nó lại quá cao đi, cái mức độ mà gọi là con đường trung đạo. Do đó cho nên có nhiều người ta thấy khó quá, ta thấy khó quá, thôi bây giờ đi cái dễ nó đi, đi từng cái đoạn như đoạn cái này cho nên xong cái đoạn này cái này. Thì nó là cái lâu, nó phải trải tam a tăng kỳ kiếp. Thành ra đòi hỏi cái điểm này là phải thượng căn thượng tri. Đó, không phải vậy. Bây giờ nói tới thiền, tất nhiên là làm thế nào khi chúng ta cái căn bản thiền xong rồi thì lúc bây giờ mà diệt được cái vọng tưởng, diệt được tất cả cái này, nên trong sách có cái câu kêu nhà thiền nhi vô thiền. Đó, thấy không? Thiền nè, nhi vô thiền, cố danh, cho nên gọi là chân thiền, chân á. Đó, nghĩa là mỗi ngày chúng ta thiền, nhưng mà chúng ta không thấy chúng ta thiền. Anh dễ à? Thì do đó cho nên mới gọi đó là thiệt, là cái thiền mà gọi là cái thiền chân lý đó, thiền đi về chân tâm đó, đi chân đó. Đó, tất nhiên là không còn chấp trước. Muốn tìm chân tâm là chúng ta, nếu vị nào mà tu thiền là phải thực hiện cho được cái này, chưa thực hiện được cái này thì khó, chân tâm khó hiển lộ. Đó, mà khi chân tâm hiển lộ, ví dụ như hiện bây giờ chúng ta có nhiều vị có thể tu 10 năm, 15 năm, 20 năm. Mà khi chân tâm nó hiển lộ, nó đâu có phải nói rằng nó hiển lộ một cách thời gian dài, ở trong một thời gian nào. Trong những cái giờ ngồi thiền mà đúng pháp yên tĩnh lắm á, nó chỉ lưu lộ như là những cái tia sáng nó xẹt qua. Những cái tia sáng nó xẹt qua thế là nó hết. Mà cái tia sáng nó xẹt chứ không phải ở ngoài nó xẹt vô đâu. Chính cái tia sáng nó của mình. Thì cái giờ phút đó đừng nên quan hệ. Coi như là cái phải cẩn thận. Phải càng thấy nó như thế chừng nào thì kêu là hành giả đó, hay là thiền sinh đó. Trong phải là thấy nhiều sáng rồi la rung mắt mọi người, thấy không? Đi đầu trên xuống dưới, chuyện thoại người ta ngủ chưa thức dậy rung mắt, nó không tôi xẹt lửa rồi. Nó xẹt từ trên tới dưới, từ trong tới ngoài là hỏng hết. Không được. Dĩ nhiên có, không phải không đâu. Nếu những cái phần căn bản mà quý vị đã thực tập rồi, rồi đến cái phần mà gọi là thông thả, dùng tiếng thông thả chứ chưa dám nói cái tiếng tự tại. Thông thả nghĩa là đến cái giờ đó thiền mà mình không có, chẳng hạn như là không có thiền đó, thì như nhắc mình phải. Đấy. Những cái giờ thiền đó nếu mà không giữ thiền thì thấy trong mình khó chịu. Nhiều khi nó hơi thanh bệnh, thanh gì, nó khó chịu lắm. Thì cái giai đoạn nó gọi là cái giai đoạn một phần coi là tiến bộ rồi đó, coi như là đã gọi là gì đó, nghĩa là coi hàng phục được nghiệp, hàng phục. Tới giờ đó mình định là sáng mấy giờ hay là tối mấy giờ hay là trưa mấy giờ, mà đúng cái giờ đó, giả sử mình trễ chút, có cái việc gì trễ chút là thấy chịu không được, đó là biết rằng. Rồi từ cái đó nó đi tới một giai đoạn nữa, một giai đoạn nữa, tất nhiên là cái giai đoạn mà gọi là vì nó phá tan được những cái vọng kiến, hay nghe hiểu biết hàng ngày đó. Thành ra bây giờ cái cách tu để đốt giai đoạn là phải như thế nào? Là tất cả những cái thấy, cái nghe, cái hiểu, cái biết, tất cả những cái đó là điều mình phải chuyển, chuyển nó đi tới cái chỗ gọi là thiền. Ở trong đó nó đều là thiền hết á, nhất cử nhất động. Rồi từ cái thiền đó, nó sẽ đi tới cái chỗ vô thiền, tức là không còn chấp nữa. Vô thiền đây nghĩa là không có thấy mình thiền, chứ không phải vô thiền là thiền mà không có ngồi thiền đâu. Không có nghĩa vậy đâu. Biết này rồi về rồi nó bằng đầu thiền, nhưng mà lâu lâu phải bỏ không có ngồi thiền. Thì gọi đó mới là thiệt thiền, không hết à. Hả? Đó. Đó. Nghĩa là thiền mà không thấy mình thiền, thấy không? Không thấy mình hành thiền thì đó nó mới là tham. Mà còn thấy mình hành thiền chưa, đó là còn trong vòng hoặc là dứt vọng tưởng, hoặc là có thể hàng phục vọng tưởng, hoặc là nó còn ở trong vòng này à. Bây giờ nói tới cái vấn đề tụng kinh cũng vậy. Tụng kinh mà tới cái chỗ mà trong đại chúng trong chùa tụng, hoặc là ở trong một tập thể tụng, hoặc là tụng riêng, tụng kinh để làm gì? Đầu tiên tụng kinh giả minh Phật chi lý. Người tụng kinh là để cầu rõ cái chân lý của Phật nói ra. Rồi khi mà chúng ta tìm cái chân lý đó rồi là phải bỏ cái chân lý đó đi, bỏ cái mà tìm cái chân lý đó đi, thì cái chân lý thiệt, chân lý đó mới hiện. Chứ đừng có nên đi kêu là tìm cái lý của Phật rồi cứ chấp cái lý Phật nói đó, thì cái này không bao giờ hiện được à. Cái kiểu nó như vậy đó, cái chân tâm luôn. Bởi vì nhờ cái kiểu như bữa trước tôi nói đó, nhờ cái thiền để mình qua khỏi biển khổ, nhờ cái ngón tay để chỉ mặt trăng, nhưng mà sau khi mà thấy là phải quên, phải dẹp cái đó đi, tụng kinh cũng phải đừng cái cũng chấp. Đó là một cái phương tiện, một cái phương tiện, một phương tiện hay, chứ không phải là phương tiện như là các cái phương tiện khác tầm thường đâu. Cho nên hiểu được cái ý nghĩa đó rồi, không ai dám khinh thường vấn đề tụng kinh, mà cũng không ai dám khinh thường niệm Phật. Bây giờ nói tới niệm Phật, niệm Phật mà tới cái chỗ tham cứu niệm Phật, bởi vì niệm Phật có bốn cách. Một là trì danh niệm Phật, tức là gìn giữ cái danh hiệu của Phật gọi là trì danh. Dễ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô Phật Sa Di Đà, là Nam Mô A Di Đà Phật, là giữ cái danh hiệu Phật nó dễ rồi, không có gì khó hết. Tức là trì danh hiệu. Cái thứ hai là quán tượng niệm Phật. Quán tượng, quán tượng có nghĩa là mình phải nhờ các cái hình tượng, chẳng niệm những niệm cái danh hiệu Ngài, mà phải nhờ cái hình tượng để cái hình tượng đó đối chiếu với lại tâm linh của mình, thì cái đó cũng dễ, không khó. Cái thứ ba là quán tượng. Quán tượng có nghĩa là mình ngồi đây khỏi cần có tượng Phật nữa, kêu là quán tượng. Nhưng mà cả ba cái niệm đó đều là thấp hết, đều là cho những người sơ cơ. Cái thứ tư là cho niệm Phật, và cái thứ tư mà cái đó là ăn tiền đó, mà quên thì thôi xong. Thứ tư hả? Sao lại vô tưởng? Vô tưởng là sao còn niệm như thế nữa? Đó là vô tưởng hả? Thôi hầu hướng niệm Phật ha, chưa gì mà hầu hướng gì. Trì danh niệm Phật đúng nè, quán tưởng niệm Phật được nè, quán tưởng niệm Phật nè. Đến cái thứ tư là tham cứu niệm Phật. Tham cứu, cái này mới là khó nè. Hệ tới cái chữ tham cứu niệm Phật đó thì nó đâu có khác với cái này. Nhớ kỹ nha, tham cứu niệm Phật đâu có khác gì. Niệm như vô niệm, cố viết trong niệm, tham cứu. Tiếng Phật mình niệm từ đâu? Thấy không? Tham cứu. Và tại sao mình phải niệm những danh hiệu đó? Tham cứu. Cao lắm. Cái này là một môn tham thiền đó. Một cái danh từ khác. Không phải là thường. Mà đi khi mà tham cứu niệm Phật trọn vẹn rồi á, thì tự nhiên là chân tâm lưu độ. Từ đó. Thành ra, tóm lại, khi chúng ta dù tu thiền, dù tu tịnh độ, dù là niệm Phật đi nữa, cũng phải lấy làm sao cho cái chân tâm nó lưu lộ làm gốc. Đó là cái điểm chính. Đó là cái điểm chính đó. Chứ không phải cái vấn đề đầu tiên, ví dụ như nó niệm Phật, cầu sanh về cõi Phật, cầu sanh về tịnh độ. Đó, cho những cái người nào mà tâm miệng còn nghĩ như vậy. Nhưng mà khi, nếu mà quý vị hiểu tu niệm qua cái giai đoạn mà cầu sanh về một cõi, cái giai đoạn nếu mà quý vị hiểu được cái đó rồi á, thì lúc bây giờ nghe những cái pháp môn khác Phật dạy là Phật năng có thôi. Có, mà có cho những cái hạng nào đó. Chứ còn sự thật mà nếu mà xét cho thiệt kỹ và tham cứu cho kỹ á, thì Phật đâu, cõi Phật đâu có ngoài chân tâm thì có. Thấy không? Cõi Phật đâu có ngoài chân tâm. Tìm cõi Phật ở nơi chân tâm mình đó mới là chắc thành. Nhưng mà lúc đầu không có dám nói như vậy cho những cái người người ta sơ phát tâm. À, do đó cho nên cuối cùng có những cái câu này nè, cái câu mà đây là tôi nói riêng về một pháp môn niệm Phật, pháp môn tịnh độ á. Còn những cái pháp môn niệm Phật khác nhiều lắm, pháp môn niệm Phật cũng chia ra rất nhiều. Nhưng mà về cái pháp môn niệm Phật mà cầu sinh và tịnh độ, cuối cùng rồi có những cái câu mà người ta giải rất rõ ràng từ xưa tới bây giờ, chứ không phải cái câu mới đặt ở đây đâu. Tự tánh duy tâm tịnh độ. Tự tánh duy tâm tịnh độ. Tức là bản tính của mình là cái bản tính vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Mình có đủ trong này. Và vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức là chúng ta. Nên nhớ kỹ. Rồi duy tâm tịnh độ, tức là cái tâm, cái tịnh độ ở nơi tâm mình chứ không phải ở đâu xa đâu. Khi mà con người mình đã diệt hết những cái vọng tưởng rồi á, thì cái tịnh độ nơi tâm mình nó hiện. Rồi khi mà đã có tịnh độ ở nơi tâm hiện rồi á, thì có thể quý vị sẽ đi chu du trong 10 phương Phật quốc, chứ không phải là một cái phương của Phật A Di Đà thôi. Có thể nói rằng 10 phương có thể chỗ nào mình cũng đi lại từ thành đó. Là đại khái chúng tôi nói rằng tìm chân tâm, nên Đức Thích Ca Mâu Ni trong kinh Lăng Nghiêm cũng như các bộ kinh khác, sở dĩ có nhiều người nói tại sao Đức Phật không chỉ thẳng dùm cái chân tâm cho chúng ta, đằng ngày cứ chỉ như vậy, rồi chỉ như vậy, rồi chỉ như vậy, hết cái bộ kinh cuối cùng rồi. Giả sử ngài có chỉ đi nữa, chúng ta cũng đừng nói gì đâu xa. Quý vị ngồi thiền rồi, có một đêm nào thanh tịnh đó, có những cái điển quang của mình, mà sau này nó gọi là hào quang đó, đầu tiên là điển quang, là bởi vì cái nó mới xuất hiện ra thôi. Thì cái khi nó có những cái chút ít điển quang đó mà có đi nữa, quý vị cũng không có diễn tả cho người thứ gì chúng ta được. Con dám bảo không diễn tả được. Nhiều lắm là trước tướng cầu danh nói tôi nhờ sự có hào quang rồi, nó nhiều đó không. Nhưng mà sự thật cái điển quang nó không thể nói nó làm sao, nó làm sao diễn tả được. Cũng như cái ăn, mình ăn rồi mình no thì mình biết, chứ làm sao mình nói cái no đó cho cái người thứ gì được. Người cái người thứ gì người ta muốn thiệt no ngon lành là người ta phải ăn thật sự. Cứ nào đó nghe người ta nói tôi no rồi, tôi no rồi, cứ hình dung là no là nó có lẽ nó đầy bụng, nó đói thì nó đâu có được sự tu tập. Do đó mà Đức Phật không thế nào ngài chỉ thẳng, cũng như có nhiều vị đã cho chúng tôi biết rồi đó, nói sao mà Phật nói nhiều pháp môn quá đi, nào là pháp môn này rồi kinh kia kinh nọ, thì thiệt ra nếu mà ngài giác ngộ rồi á, thì ngài cho chừng 3 thời như là Long Hoa Tam Hậu của Đức Di Lặc đương giới thiệu bây giờ đã đủ rồi. Vì mà nói cùng ngay thì sư rất là thứ rồi, có 84,000 pháp môn vô lượng diệu nghĩa rồi chia ra đủ hết. Có nhiều người nói vậy đó, là bởi vì chưa hiểu được. Chưa hiểu gì? Viên dung của đạo. Sở dĩ mà ở trong mấy cái tiệm thuốc mà thuốc nhiều mà nó có phải ai muốn chết ra thuốc nhiều thôi, một lần chết ra nó mệt, bào chết ra nó mệt lắm cho sao phải ít. Mà tại gì? Nhu cầu của bệnh. Thấy không? Cái sự thật ra bác sĩ hay là mấy dược sĩ đại tài ta cũng muốn chế dài đúng không được, cũng phải bán chạy hơn nhiều, có nhiều cái bác sĩ chạy hơn. Nhưng mà tại vì cái nhu cầu của bệnh nhân, do đó cho nên Phật pháp cũng vậy. Tại vì cái tâm bệnh của chúng sanh nó quá nhiều đi, cho nên phải có pháp dược đa phương đa môn. còn nói tới chỉ những cái gì mà vô hình tướng về luật chúng ta học, tuy là nó hơi khó khăn trong cái vấn đề hành sự danh từ nhưng mà dễ hiểu. Nhưng mà về chân lý, về giáo lý, về giáo pháp nó học bởi vì nó trừu tượng thành nó khó lắm. Ví dụ như chỉ cái chân tâm thì do đó mà mình phải khi nghe, khi học, khi đọc, khi hiểu phải có cái giờ để mình nghiệm xét. Giảng như thế này nó không có bổ cả thân tâm đâu, không có bổ ích lắm đâu. Bổ ích nhiều lắm là chỉ có nghe rồi nhận định. Nhưng mà quý vị muốn thiệt bổ ích cho thân tâm á, là về phải nghiền ngẫm lại. Có những cái giờ phút tham cứu lại, những cái giờ phút đó thanh tịnh, giờ phút đó đốt một cây hương thiệt thơm để trước đó, rồi ngồi thiệt ngay thẳng. Nếu muốn ngồi kiết già thì ngồi, muốn ngồi bán già thì ngồi, rồi mới coi lại từng đoạn từng chữ. Nhiều khi lúc đó nó ngộ. Còn cái khi mà giảng như thế này thì nếu mà giảng rất là kinh nghiệm thì có thể diễn tả cho thính giả rất dễ hiểu. Còn nếu mà giảng theo văn tự không thì làm cho thính giả hơi khó hiểu. Thì cái phần giảng mà trên văn tự nó không bằng sau khi nghe rồi quý vị về mà gọi là thực nghiệm lại, cái đó mới thiệt là quan trọng. Rồi bây giờ học phần thứ bảy. Phật chỉ cái thấy vượt ngoài thường tình, nghĩa là ngài chỉ cái kiến văn giác tri, cái kiến tức là cái thấy đó, nhiều khi nó vượt ngoài cái sự mà thấy thông thường. A Nan bạch Phật, như lời Đức Pháp Vương đã nói, Pháp Vương là chỉ cho Đức Phật, bởi vì các ông vua cõi trời người ta gọi đó là Thiên Vương. Ông vua ở cõi người thì gọi là Nhân Vương, còn Đức Phật gọi là Pháp Vương. Vua ở trong chánh pháp là mượn danh từ mà nói cho sự đã tu đã hành rồi, không có làm vua làm quan gì nữa đâu. Nhưng mà ở trong các pháp ngài đã nắm hết, ngài đã biết hết, ngài đã ngộ hết, ngài đã tìm ra đó, gọi là vương là như thế. Vương có nghĩa là như vậy đó. Không phải vương mà so sánh với ông vua đâu, ngồng đâu sai đó đâu. Muốn tu di tâm tộc hay chủ di tâm vương nhưng không phải như thế. Như là Đức Pháp Vương đã nói, vắng lặng thường trú, đây là nói cái tánh thấy, nó vắng lặng nó thường trú, không sinh không diệt, cái tánh thấy nó không sinh, nó cũng không diệt. Đối với thiết của mình, thiết minh đế của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Chí, số 1 cái giải nè, tức là cái vị tiên Phạm Chí này tên là Kiếp Tỳ La, nguyên tổ của lục sư ngoại đạo, tức là một vị tổ của lục sư ngoại đạo, tự nói họ từ Phạm Thiên sanh, nghĩa là từ ở nơi trời mà sanh ra. Phạm Thiên tức là trời đó, đầy đủ bốn đức ngoan lành đó, tạo muôn sự vật, chủ trương chân tánh minh đế không thể sinh diệt. Tất nhiên cái chủ trương của cái phái này đã là như vậy đó. Và cái thiết thần ngã khắp đầy mười phương của ngoại đạo đầu khôi, có sai khác không? Ngài A Nan ngài hỏi về Đức Phật, nói cái tánh thấy đó nó bao trùm hết, nó có khác với cái thuyết minh đế của ngoại đạo Ta Tỳ Ca La Tiên Phạm Thiên Phạm Chí và cái thuyết thần ngã. Thần ngã tức là chỉ cho nó có một cái thần ngã, tức là cái bản thể sinh ra vũ trụ đó, thì hai cái đó nó có khác hay không đối với cái thuyết của Đức Phật? Ngài nói khi ấy, khi Thế Tôn ngài Đức Ngài đang ngài dẫn thêm một cái bằng cớ. Khi Thế Tôn trú trụ là ở đó, trụ tại núi Lăng Già. Lăng Già, Lăng Già này sau này có nhiều trong kinh, trong sách nói là ở Sri Lanka bây giờ, tức là nước Tích Lan bây giờ. Núi Lăng Già Trung Hoa dịch là Bất Khả Vãng, núi ở trong một biển lớn, nằm ở biển lớn cho nên người ta nói là ở Tích Lan. Tích Lan là một cái hòn đảo lớn, nằm ở giữa biển. Phật
vì Đại Huệ Bồ Tát ở núi này thuyết kinh Lăng Già, nói rõ các nhân duyên phá chấp của hàng ngoại đạo. Nói rõ các nhân duyên để mà phá chấp của hàng ngoại đạo. Thiệt ra, ở trong bốn quyển kinh Lăng Già đó, cũng chỉ là cái bản tính, cũng chỉ là cái chân tâm. Nhưng mà trước hết Đức Phật phải phá những cái vọng chấp của các đạo khác, rồi mới hiển lộ chỉ ra về cái bản tâm, tính bản tâm đó. Ở núi Lăng Già, thường dạy cho đại chúng cùng Đại Huệ Bồ Tát nghe các đạo khác hay nói nghĩa tự nhiên, cho rằng không có nhân quả. Có những đạo thì nói rằng giữa này nghĩa là tự nhiên sinh, do có một cái gì thần thông biến hóa, một cái vị phạm thiên rồi sinh ra vậy thôi, chỉ là tự nhiên sinh. Đó là một thuyết, chứ không có nhân quả, không có gì là nhân, không có gì quả, không có luân hồi, không có quả báo gì hết. Do tự nhiên sinh thôi, do một cái vị gì đó sinh, chứ mà tự nhiên sinh. Không lập pháp tu, nghĩa là cũng không cần lập cái phương pháp để tu làm chi, bởi vì nhất nhất cái tự nhiên sanh mà, do cái vị gì đó sanh ra rồi, ngài muốn thế nào ngài muốn thôi, cho nên vì thế cho nên lập ra các cái pháp không tu làm chi, nó vô ích. Thế Tôn là Đức Phật lại nói cái nghĩa nhân duyên tương khắc, bởi vì các đạo đó nói là do cái tự nhiên sinh, cho nên Đức Phật vì muốn cho thuốc tự nhiên, cho nên ngài phải đưa cái thuốc nhân duyên. Ngài nó không có nói tự nhiên sinh là vô lý. Ví dụ như bây giờ cái bàn này có ra làm sao tự nhiên được, cái nhà này có ra làm sao tự nhiên được, nó phải do các cái nhân duyên yếu tố tổ hợp lại mà thành. Cái thân con người mà có ra làm sao mà tự nhiên được, phải có cha, phải có mẹ, phải có thần thức, phải có tất cả những cái tự nhiên khác thì làm sao gọi là nhân, kêu là tự nhiên được. Cho nên đối trị với cái bệnh đó mà ngài nói là nhân duyên, chứ đừng có đem cái nhân duyên đó mà để so sánh với cái chân tâm này cũng được. Đó, không có khó. Này con quan sát cái tánh thấy không sinh không diệt, cái tánh thấy nó không sinh không diệt, mà chính Đức Phật cũng nói ở trên, xa lìa các tướng hư vọng điên đảo, cái tánh thấy á thì không có nghĩa nhân duyên mà là có nghĩa tự nhiên. Như vậy thì cái tánh thấy nó tự nhiên chứ nó đâu có nhân duyên, mà Đức Phật đã nói nó không có sanh không có diệt. Ngài nghi cái chỗ đó. Ngài nói trước kia tại sao có những cái chỗ Đức Phật nói rằng mới vừa rồi đây nè, Đức Phật cũng nói cái tánh thấy nó không có sanh không có diệt, mà ngài lại nói rằng nó không sanh không diệt tất nhiên là tự nhiên. Mà sao lại ngài bác cái tự nhiên nữa thì làm sao bây giờ? Thì con biết cái ngõ nào mà hiểu cái tội. Nếu không có nghĩa nhân duyên thì phải trái nghịch với Phật giáo, bởi vì Phật giáo là chủ trương trước kia Phật dạy là phải do nhân duyên, mà bây giờ Đức Phật tự nhiên ngài cũng nói không có, rồi giờ nói nhân duyên rằng ngài nó không có thì nhân sao? Thành thử ra quý vị nên nhớ, chính trong đạo Phật thôi, chính trong kinh Phật thôi mà không khéo mâu thuẫn. Đọc cái đoạn này Đức Phật giảng rõ ràng là sự vật giữa này do nhân duyên sinh, rõ ràng. Có những cái đoạn khác Phật nói rằng không có do nhân duyên sinh, bất sanh bất diệt, bất có bất tịnh, bất tăng bất giảm, mâu thuẫn. Cho nên có nhiều người chán, không có thích học đạo Phật cao là vậy đó. Nó thôi được rồi, nghĩa là cứ làm phước đi, phải chuyển qua chuyển đạo đắc. Đạo nghĩa là cứ tích thiện, tích ác phòng ác, nên như đó được rồi, không có vượt lên. Nhưng mà không biết rằng cái hạng nào, từ cái lớp nào mà Đức Phật nói nhân duyên, rồi từ cái lớp nào Đức Phật nói tự nhiên, rồi từ cái lớp nào Đức Phật nói không nhân duyên, không tự nhiên. Nó đi từng lớp, cái kiểu như là người ta làm bánh da lợn, nó phải đi từng lớp, nó mới thành cái bánh. Đặt tên nó là, sao đặt tên là bánh da lợn? Phải bánh lớp cũng được chứ, bánh nhiều lớp, nó mới đúng chứ. Nếu không có nghĩa nhân duyên thì phải trái nghịch với Phật giáo, là ngài A Nan nói. Nếu có nghĩa tự nhiên tất phải lầm lạc vào tà thiết. nếu mà có cái nghĩa tự nhiên như là các cái đạo khác đã nói, thì lầm lạc với tà thuyết rồi. Tức là nói tà nói không đúng. Thì bây giờ phải sao đây?
Mà thấy chưa? Kính thỉnh Đức Thế Tôn khai thị thế nào cho cả đại chúng khỏi bị tà thuyết và nhận được chân tâm thật thường trú, tánh sáng suốt giác ngộ.
Mới thấy thấy chưa? Bây giờ mình bình giảng cái đoạn này. Tại sao các cái thuyết khác người ta nói tự nhiên nghe cũng có lý lắm? Rồi Đức Phật có những khi Đức Phật nói mà Phật nói cái tánh khác không sanh không diệt, đó là không tự nhiên đâu. Bởi vì nó không sanh không diệt, tất nhiên là nó tự nhiên. Mà rồi không biết cái nghĩa tự nhiên này nó có giống với cái tự nhiên của các ngoại đạo khác nói hay không. Tự nhiên nghĩa là không có cái gì hết, do một cái gì đó, một cái chẳng hạn như Phạm Thuyên đi, rồi ngài biến hóa, ngài sanh ra sự sự vật vật trùng trùng điệp điệp, gọi là tự nhiên. Thì không biết rằng nếu mà không tin như vậy, nếu mà tin như vậy thì Phật bán, mà nếu không tin như vậy thì phải có nhân duyên. Mà bây giờ nhân duyên Đức Phật nó cũng không có nữa, thì bây giờ sao đây? Nhân duyên tự nhiên Đức Phật cũng nói không được, mà nhân duyên được thì bây giờ sao?
Phật bảo anh An, đây là đoạn quan trọng.
Nay tôi phương tiện chỉ bày, nhớ dùng cái chữ phương tiện chứ không phải là cứu kinh. Hãy cái gì nói phương tiện tất nhiên là tương đối thôi, chứ chưa phải tuyệt đối. Phương tiện chỉ bày chân thật để mà bảo ông như vậy. Bảo ông như vậy đó, như ở trên nó nghĩa là chân thật đã nói với ông như vậy. Ông còn chưa ngộ, lầm lại lầm là tự nhiên. Bởi vì cái tự nhiên thì nó như thế nào? Này A Nan, nếu chắc là tự nhiên, nếu chắc là cái tánh thấy đó là tự nhiên, tánh thấy là lưu lộ của chân tâm, nó là một ở trong những điểm lưu lộ của chân tâm. Nếu chắc nó là tự nhiên á, tự thì phải chỉ rõ cái tánh tự nhiên. Nếu mà nói rằng tự nhiên thì bây giờ phải chỉ rõ cái tánh tự nhiên như thế nào chứ. Ông hãy xét cái tánh thấy kia, lấy cái gì làm tự nhiên tự thể, lấy cái gì làm tự thể của nó. Cái tánh thấy nó không có cái gì tự thể của nó hết á. Sở dĩ bây giờ mà nó có cái thấy được là nó do các cái yếu tố, nó nhờ các cái yếu tố, nó mượn các cái yếu tố, nó tạm các cái yếu tố để mà mình đặt cho nó gọi là cái thấy vậy thôi. Thì có cái gì đó mà tự nhiên. Cái thấy đó lại là lấy cái sáng làm tự thể. Tự thể tất nhiên là cái thể của nó. Bởi vì nó không có tự thể. Mà không có tự thể thì làm sao nó tự nhiên? Nó không có cái thể nhất định. Cái chữ thể này cũng phải hiểu nha. Cái thấy đó lại là lấy ánh sáng làm tự thể, hay là lấy cái tối làm tự thể. Cái thấy đó, nó lấy cái sáng này nó làm tự thể của nó, hay là nó lấy cái tối làm tự thể của nó. Sau này Đức Phật nói đều là sai hết, cho nên nó không thể nói nó tự nhiên là. Lấy hư không làm tự thể, hay là lấy cái ngăn bít làm tự thể? Anh vô hỏi. Lấy sáng làm tự thể của nó, lấy tối làm tự thể của nó, lấy cái ngăn. Bởi vì sáng, tối, ngăn bít là đại diện cho vũ trụ bao la này, nó nằm ở trong bốn cái đó hết á. Ngày tháng an, ngày nói là ngày bác, nên là nếu lấy cái sáng làm tự thể thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu mà lấy cái sáng mà làm tự thể của nó, chắc chắn nó như vậy rồi á, thì tối đến á, thấy không? Nghĩa là tối đến thì không thể thấy được cái tối. Nhưng mà khi hết sáng rồi, cái tối nó đến nó ào tới thì mình lại thấy tối. Thì nó không có tự thể. Nếu lấy hư không làm tự thể, hư không tức là cái khoảng trống này làm tự thể của cái thấy, thì lẽ ra không thấy được cái ngăn bích. Khi mà chúng ta ngăn dắt bích chất, không thể thấy được. Nhưng mà khi ngăn dắt bích chất, mà nếu như nó có một cái chưa là cái gì đó, có một cái sự chẳng hạn như bây giờ có những cái phương tiện gì đó đục cái chất đó thì soi cái chất đó ra, thì có thể nó thông thương thấy được. Như vậy cho đến lấy các tướng tối mà làm tự thể, thì đến khi sáng tánh thấy đã diệt mất rồi, làm sao còn thấy được sáng? Do đó cho nên bây giờ tìm cho kỹ á, thì cái tánh thấy đó nó không lấy cái gì mà làm tự chủ nó được hết trọi á. Nếu mà nó lấy cái này thì nó mất mấy cái kia, mà lại mất cái kia thì làm sao? Mày không lấy nó mà tới sáng hết trọi được gì? Đâu đâu có thấy tốt. Đó. Cái đó là nói về cái hiện tượng bên ngoài. Thì Đức Phật nói nè, ngày anh ơi, ngày thưa Đức Phật, Thế Tôn dạy như vậy thì chắc chắn tánh thấy màu nhiệm sáng suốt, không phải là tự nhiên. Ngài Anan là nói như thế, không phải là tự nhiên đâu, mà nó do cái sự màu nhiệm sáng suốt. Nay con phát minh cái tánh thấy ấy có nhân duyên sinh. Có thể nói rằng cái tánh đó nó cũng do nhân duyên. Nhân duyên là ngài hiểu rằng đâu phải chỉ không có thấy gì cái nó thấy được. Có lẽ là nó phải nhờ cái phù trần căn, nó nhờ cái cảnh vật, nó nhờ cái gì nó mới thấy, gọi là nhân duyên. Có cái làm nhân, có cái làm duyên mới thấy được. Là nhân duyên. Nhưng lòng con chưa hiểu rõ ràng, xin hỏi thế nào là nghĩa hiệp với nhân duyên tánh, thế nào là nghĩa hợp với nhân duyên tánh? Kính mong Đức Thế Tôn chỉ dạy cho. Nghĩa là cái ý của ngài ở trên của ngài đang làm thế nào để cho nó hợp với cái nhân duyên tính, nó có thể được hay không? Bởi vì nếu không nói bác tự nhiên thì phải có nhân duyên chứ, không lẽ cái nào cũng bác hết sao? Bởi vì trước kia Đức Phật đã bác cái ý kiến của ngài Văn Thù, hỏi là bữa trước học rồi đó, nghe giảng rồi đó, hỏi là sao nè? Phải và không phải, thị và phi trước đó. Rồi Đức Phật nói rằng làm sao mà thị phi nó là tương đối, mà nói tới chân tâm nó là tuyệt đối, cũng như Văn Thù là Văn Thù, làm sao có Văn Thù thứ hai được? Thấy không? Làm sao có cái Văn Thù thứ hai được? Thì ngài lúc đó ngài Văn Thù với trong đại chúng hiểu cái bài trước đó, cái bài tụng rầu em. Đức Phật dạy, ông nói nhân duyên, tôi lại hỏi ông, nay ông do nhân duyên mà có thấy, do cái nhân duyên mà có thấy, tính thấy hiện trước đó, nghĩa là ông thấy đó. Thì ông nói là nhân duyên, rồi khi mà ông mở mắt ra ông thấy trước đó. Vậy cái tính thấy đó lại là nhân cái sáng mà có thấy. Cái thấy ông thấy đó là nhân ngờ cái sáng mà có thấy. Hay là nhân cái tối mà có thấy. Nhân hư không mà có thấy. Hay là nhân ngăn bít mà có thấy. Hả? Cũng nhớ dễ rồi sao được. Không có, nó làm sao nó thấy? Thành nó tự nhiên rồi, nó lạc cái ngoại đạo nữa. Anan, nếu tánh thấy nhân cái sáng mà có, này Đức Phật cứ lặp lại và lý luận đó. Nếu tính thấy nhân cái, nếu tánh thấy nhân cái sáng mà có, thì lẽ ra không thấy được cái tối. Thấy không? Nếu như thiệt sự nó có cái tánh thấy nó là sáng á, thì khi cái tối nó không có, không có tối đến được, bởi vì nó sáng tự trưng là sao tối nữa. Còn như nhân cái tối mà có thì lẽ ra không thấy được sáng, bởi vì cái nào nó phân cái chứ. Cho nên mới nói như vậy, không nói tự nhiên được, bởi vì đó là cái lưu lộ của tâm, của chân tâm. Như vậy, cho đến nhân hư không, nhân ngăn bích, thì cũng đồng với cái sáng và cái tối ở trên. Bây giờ lặp lại vài dòng cũng vậy đó, Đức Phật nói. Lại nữa này, anh em, cái thấy ấy lại là nương cái sáng mà có thấy, hay là nương cái tối mà có thấy, nương hư không mà có thấy, hay là nương cái ngăn bích mà có thấy. Lặp lại cho nó sáng tỏ để ngài A Nan này nhận rõ, cũng như để cho tất cả chúng ta nhận rõ. Rồi Đức Phật có giải thích, này A Nan, nếu nương hư không mà có thấy thì lẽ ra không thấy được ngăn bít. Mà bây giờ có thể mình thấy cái ngăn bít mình thấy được không? Sáng tới mà cũng thấy, rồi tối cũng thấy, ngăn bít cũng thấy, hư không cũng thấy. Có nhiều người nói vậy thì nó nhiều cái thấy.
không phải không trúng nữa. Nếu theo ngăn bếp bà có thấy thì lẽ ra không thấy được hư không. Mà khi mình ra giữa khoảng không á, thì vẫn thấy hư không thông thưa. Cũng như cái chất dách, mà nếu mà phá cái dách đó đi, thì vẫn thấy. Nếu mà quả thiệt cái ngăn đó, cái bếp đó, nó là tánh thấy, thì khi mà mình phá cái đó rồi, cũng thấy cái gì ngoài cái đó là cái nghĩa này. Như vậy cho đến nương cái sáng, nương cái tối, cũng đồng như nương hư không, nương ngăn bếp. Nên biết rằng tánh thấy như vậy, nhớ nè, không phải nhân, không phải duyên, không phải tự nhiên, mà cũng không phải không tự nhiên. Mở cái chỗ đó nè. Không có nghĩa không phải hay là không không phải. À, nhức đầu nữa. Không có nghĩa là tức là hay là không tức là. Rồi giờ sao ông lại nó cứ ngồi nó hoài hết sao? Đạo bổn vô ngôn hồi nãy tôi nói đó, thấy không? Ngôn sanh lý tan. Đó. Không có nghĩa tức là hay là không tức là, cũng cần rờ hết tất cả các tướng. Đó, bây giờ mình phải rờ hết tất cả các cái tướng lăng xăng đó, tức là tất cả sự vật. Các tướng đây là chỉ sự vật cái này, cái kia, cái nọ. Làm thế nào trong ấy ông lại định đem các cái danh tướng hí luận thế gian mà phân biệt cho được? Làm gì mà ông đem những cái danh tướng sự vật của thế gian để mà ông hí luận cái thấy, cái tánh thấy, cái chân tâm được? Tánh thấy nó là một cái sự lưu lộ của chân tâm. Hãy nhận chân được cái tánh thấy là nhận chân được cái chân tâm. Thế chẳng khác nào lấy bàn tay nắm bắt hư không? Ông nói như vậy, ông lý luận như vậy đó. Chẳng khác ông lấy cái bàn tay để ông nắm bắt hư không, làm sao nắm bắt hư không được? Chỉ thêm nhọc sức thôi, nó mở cái tay thôi, chứ làm sao mà hư không lại để cho ông nắm bắt được? Là ý muốn nói cái gì? Ý muốn nói rằng tất cả sự vật, cho nên có những cái câu mà gọi là sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thì không, không tức thì sắc nữa. Con mắt của người giác ngộ nhìn thấy sự vật nó là không. Con mắt của người phàm phu nhìn thấy sự vật nó là có. Nếu nói theo cái kiểu thực tế, con mắt của người giác ngộ nhìn thấy sự vật là giả có. Vì nó giả có cho nên nó không thật. Mà trên cõi đời này đều như vậy. Kể cả thân chúng ta, kể cả vọng động tâm niệm của chúng ta. Cái mà có thật đó là chỉ có một thôi, tức như là chân tâm. Thì đây, A Nan tâm nghĩ tự nhiên, đầu tiên là nghĩ theo các cái thái lìa, bị bỏ ở đó đi, nó không có đúng đâu. Cớ sao tự có được, thì làm sao mà tự nhiên có được, làm sao mà tự nhiên được? Thân tâm liên hệ phân chia thánh phàm, thân tâm thì nó liên hệ với nhau mật thiết, chia cả thánh cả phàm, thế nào thế nào, thì lúc bây giờ mới nhân duyên vọng chấp làm ra. Nói tới nhân duyên thì nhân duyên do cái vọng chấp mà nó có ra, chứ không phải nó kêu là nó có thật đâu. Mà hãy cái vọng nó hết rồi, cái chim bao thức lòng thì nó còn gì nữa. Cái nhân duyên mà nói nó tổ hợp là mình thấy một chiếc xe trong giấc chim bao, mình thấy một cái nhà lầu mình làm vừa đầu đương khánh thành trong giấc chim bao, toàn là gì? Giả hết. Mà bây giờ mình lại chấp cho cái đó là thiệt, rồi lúc lý luận nghĩa là đó là nhân duyên, đó là tự nhiên, đều là sai hết. Cho nên thức giấc đi rồi sẽ biết. Phật bác tất cả tứ tam nhất nhì gì đều là sai hết. Nói tứ cũng sai, nói nghĩa là bốn cái đó, tự nhiên hay là nhân duyên hay là hư không hay là trống bích, đều là sai hết, đều là vọng chấp. Phật bác tất cả tứ tam nhất nhì, chân tâm lìa các thị phi. Nói tới chân tâm thì nó phải rờ hết, phải ly tất cả những cái thị, cái phi. Cái không phải nó rờ đã đành, nhưng mà cái phải nó cũng rờ. Tại sao cái phải ta đi tới ta cầu cái phải, mà giờ biểu rờ cái phải nữa thì làm sao mà chịu nổi như thế này? À. bây giờ tôi đơn cử cái thí dụ thế này nè, còn cái thí dụ dễ lắm,
hai người cãi lộn nhau,
còn có một người ông quan tòa hay là một người là làm trọng tài á, thì luận theo cái chuyện của thế gian á, cái chuyện vọng tưởng nhau á, chuyện mà khởi sự á, thì nói ông này phải, ông này sai, thấy không? Chứ sự thật á, ở trên thực sự mà nói á, thì cả hai đều là sai hết, sai hết. Dù cho cái phải đó có phải đi nữa, cũng cái phải nó nằm ở trong cái trái. Chính vậy mà trong kinh Lăng Nghiêm có cái câu gọi là vọng chơn đồng nhị vọng, chơn phi chơn khủng mê vân hà kiến sở kiến. Vọng chơn đồng nhị vọng nghĩa là cái vọng nó vọng đã đành đi, nhưng mà mình nói cái chơn cũng vọng nữa. Ví dụ như bây giờ tôi nói ha, ví dụ như khi không có tôi nói như này, lúc trước tôi nói thiệt với ông với bà vọng tưởng nhiều lắm, nhưng mà lúc này tôi có bộ chơn rồi, thấy không? Thì nói như vậy tất nhiên là chưa phải chơn. Cái lỗi thứ nhất á là cái lỗi trước tướng cầu danh làm sao chơn nổi, nó rõ ràng hơn. Cái lỗi thứ hai á là cái cho nên bây giờ có lẽ bớt gì chút hô chơn lên, thì hai cái đó nó đều là nằm ở trong cái kêu là vọng chơn đồng nhị vọng. Cái vọng nó vọng đã đành mà cái chơn cũng là vọng, là như vậy. Bỏ, còn vọng còn chấp thì còn nghi còn lầm, bỏ nó đi. Điểm thứ nhì, phần số ta, ân thứ tám, Phật chỉ tánh thấy lìa vọng kiến. Tôn giả A Nan bạch Phật, nếu chắc chắn tánh sáng suốt giác ngộ không phải nhân duyên, thì vì sao Đức Thế Tôn thường dạy các vị tỳ kheo biết bốn thứ nhân duyên? À, bây giờ ông không bị ông nói ra nữa đó. Nên nếu không có nhân duyên, tại sao con nghe Phật dạy các vị tỳ kheo mà không có bốn thứ nhân duyên? Như nhân duyên ở chỗ trống không, ở chỗ sáng, ở tâm, ở mắt, thì cái nghĩa đó thế nào? Nó phải nhờ các nhân duyên. Phật dạy rõ ràng quá, không đâu phải mình con mà cả đại chúng, cả các vị tỳ kheo nữa. Mà bây giờ Phật nói không có nhân duyên, cho nên hiểu đạo mà không có viên dung vô ngại thì bị chướng ngại chỗ đó. Chướng ngại quả thấy chỗ kia Phật nói gì dễ hiểu hơn, mình hiểu một cách dễ dàng hơn. Còn đọc qua cái ông này sao mà bất cấu, bất tịnh, bất tăng, bất giao, mà nói gì nói lặng nhặng không được. Cái đó có lẽ là cái gì không phải Phật nói, không phải đâu. Nghĩa là mình phải một cái gì mà nó đưa ra, mình phải tìm ra trong kinh, trong điển, hay là trong sách, trong lý, trong luận gì. Cho nên phải nhờ thiền định là vậy đó. Chính cái thiền định mới tìm ra cái chính xác. Chính xác đó là cái đúng hay là không đúng. Nên có những cái tập kinh, tuy là nói Phật, Phật nói, nhưng mà đọc đâu biết là cái kinh này ngụy tạo, ngụy soạn, không phải Phật nói đâu. Phật không bao giờ nói cái vụ vậy. Thấy không? Còn có những cái kinh mà có thể nó mình thấy giống như là kêu là quan đường á, nhưng mà trong khi mà dùng một cái trí tuệ nghiệm xét, đây là chính những cái chân lý chân thật này, với một cái thời gian nào, với một cái lưu lộ nào của chân tâm mà Phật lưu lộ ra chứ. Đó, anh phải hiểu cái chỗ đó. Tôn giả A Nan bạch Phật, nếu chắc chắn tánh thấy sáng suốt giác ngộ không phải nhân duyên. À, cái này rồi đó. Đức Phật bảo này A Nan, câu nói như thế là nói về các tướng nhân duyên thế gian. Đó không phải là đệ nhất liễu nghĩa. Sở dĩ mà tôi ưa giảng cho các vị tỳ kheo nghe, tôi giảng cho tất cả các vị nghe cái nhân duyên, đó là cái lý kêu là thế tục nghĩa đế, chứ không phải đệ nhất nghĩa đế. Đệ nhất liễu nghĩa số 1 này, đệ nhất liễu nghĩa, nghĩa cao siêu, màu nhiệm, sáng suốt, rốt ráo, không có nghĩa nào cao hơn, tức là viên thành thập tăng. Anh em, tôi lại hỏi ông, các người thế gian nói, tôi thấy được, thì thế nào họ gọi là thấy? À, ví dụ như người ở trong thế gian ta nói, tôi thấy được bình bông. Thì thế nào mà họ gọi là thấy? Còn thế nào họ gọi là không thấy? Mà nên ông thưa bạch Đức Thế Tôn, người đời nhân ánh sáng của mặt trời, mặt trăng, hoặc là đèn, hoặc là đuốc, mà thấy các hình sắc, nên gọi đó là thấy. Nếu không có ba cái ánh sáng á,
ba cái sáng đó thì không thể thấy. Đó là đơn giản của người đời là vậy đó. Ngài Anan Ngài trả lời, Ngài thay thế cho tất cả chúng sanh, Ngài trả lời như vậy. Phật nói anh em, nếu khi không thấy mà gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối, không thấy sáng đó. Nếu khi không sáng mà gọi là không thấy, thì lẽ ra không thấy được tối. Nếu đã thấy được tối, thì lúc đó chỉ là không sáng, chứ đâu phải là không thấy. Thấy không? Đó chỉ là nó không sáng thôi, chứ đâu phải là không thấy. Này anh em, nếu trong khi tối, tối thui đó, vì không thấy sáng mà gọi là không thấy, vậy trong lúc sáng không thấy cái tối, thì lại cũng phải gọi là